là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động vì trẻ em trong năm 2022.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 4 tháng đầu năm của huyện Văn Yên đạt 475 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP ngân hàng cho người khác.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về hỗ trợ tỉnh Yên Bái triển khai những kỹ thuật mới trong điều trị bệnh.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 105 phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Hiện toàn tỉnh có trên 253.400 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 4.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 1.967 trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, không nơi nương tựa, trên 3.810 trẻ em khuyết tật, trên 6.000 trẻ sống trong gia đình nghèo. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan tại cơ sở, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả nhất trong gia đình, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội, đẩy mạnh các biện pháp an toàn bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, bổ ích.
Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung trong nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập mới 300 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc và 120 chi hội phụ nữ hạnh phúc trở lên. Trong nhiệm kỳ tăng từ 4.500 hội viên trở lên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt từ 70% trở lên. Không có cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức hội dưới 60%. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031. Cũng tại hội nghị đã quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai phong trào thi đua xây dựng Phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Huyện Văn Yên hiện có 232 doanh nghiệp, 93 hợp tác xã với nhiều chính sách, giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong 4 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 475 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục phát triển công nghiệp nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghiệp sản xuất các sản phẩm như tinh dầu quế, gỗ ván ép, gỗ xẻ thanh và các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Công nghệ chế biến vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, thực phẩm có công nghệ tiên tiến hiện đại, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, giải quyết các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy các nhà đầu tư triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, tiếp tục củng cố và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung như vùng quế, vùng nguyên liệu giấy, vùng nguyên liệu gỗ để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu lâu dài, bền vững cho các nhà máy chế biến trên địa bàn, tiếp tục tháo gỡ và đề xuất chính sách hỗ trợ để khắc phục khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh đã ra sức học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, tích cực phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương đội viên ưu tú tiêu biểu qua ghi nhận sau đây.
Nhận thức hiệu quả từ các phong trào đoàn đội đối với việc giáo dục toàn diện học sinh,
thời gian qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để học sinh phát huy hết năng lực và rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo hướng phát triển toàn diện. Thông qua đó xuất hiện nhiều tấm gương đội viên ưu tú tiêu biểu như em Hoàng Hải Đăng, lớp trưởng lớp 6A. Ngay từ nhỏ, Hoàng Hải Đăng lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú đã luôn phấn đấu hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Với sự cố gắng, trong những năm học vừa qua, Đăng liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, em đạt giải 3 cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp tỉnh. Trong các cuộc thi cấp trường, em giành được nhiều giải cao. Em Hoàng Hải Đăng lớp 6A, trường tiểu học và trung cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong học tập thì em đã xây dựng một thời gian biểu phù hợp với bản thân của mình để có thể học tập cho đúng giờ, đúng giấc. Thứ hai là trong một số trường hợp em gặp một số bài tập khó thì em có thể hỏi các thầy cô giáo bộ môn để có thể hiểu thêm về các cái kiến thức mà mình đã học. Cuối cùng thì em trong các giờ học đã ghi chép bài đầy đủ, nhưng gì không hiểu em có thể hỏi lại các thầy cô giáo.
Ngoài thành tích học tập tốt, Hải Đăng còn là một đội viên gương mẫu, nhiệt tình, hoạt động và cởi mở. Những nhiệm vụ mà ban chỉ huy liên đội giao phó, em luôn gương mẫu chủ động, trách nhiệm trong công việc, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của lớp của trường. Đặc biệt em còn là thành viên của hội đồng trẻ em của tỉnh Yên Bái. Em Vũ Đức Minh, trường tiểu học và trung cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Trong học tập, Đăng là một bạn học sinh siêng năng, có ý thức tự giác và hiếu học và có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện những cái nhiệm vụ được giao.
Thầy giáo Nguyễn Văn Huy, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp cho các em phát triển những phẩm chất năng lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông. Với những cái phong trào được thực hiện trên thì nhà trường có rất nhiều cái tấm gương học sinh và thầy cô giáo tiêu biểu.
Nhắc đến em Vũ Huy Hoàng, lớp 9B, trường tiểu học và trung cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, thầy cô cùng các bạn trong trường lớp đều dành những lời khen ngợi em làm học sinh ưu tú, là tấm gương sáng trong học tập rèn luyện. Với thành tích học tập đáng nể từ lớp 1 cho đến kỳ lớp 9, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, em đạt giải 3 học sinh giỏi cấp thành phố, thi hùng biện tiếng Anh và giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô giáo Trần Thị Thanh Mai, giáo viên trường tiểu học và trung cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với Vũ Huy Hoàng ấy thì là ở trong lớp là một lớp trưởng gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các cái nề nếp cũng như là những cái quy định của nhà trường, luôn luôn đi đầu trong các cái phong trào, có ý thức tự quản của chính bản thân mình và xây dựng tính tự quản cho tập thể của cả lớp. Và đối với lớp trưởng như bạn Hoàng thì giáo viên chủ nhiệm thực sự là cũng rất là tin tưởng.
Là đội trưởng gương mẫu, Hoàng luôn tích cực tham gia các hoạt động đội, xung kích góp phần xây dựng cổng trường an toàn giao thông, được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái chọn làm mô hình điểm. Với năng khiếu, sự tự tin vốn có, Vũ Huy Hoàng luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là phát thanh viên chương trình phát thanh mang non của nhà trường và làm MC các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi solo lớp và liên đội tổ chức. Chăm chỉ, học giỏi, năng nổ trong các hoạt động, nhưng Hoàng cũng rất khiêm tốn lễ phép với thầy cô, hòa nhã, cởi mở và thường xuyên giúp đỡ bạn bè, đặc biệt em luôn có ý thức đoàn kết, kỷ luật cao. Em Vũ Huy Hoàng lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Trước hết thì cũng phải nhờ, đầu tiên là nhờ cái sự nhiệt huyết và tận tâm của các thầy cô thì em cũng mong muốn là đạt được những cái thành tích rất lớn để không phụ cái công sức của thầy cô đã dành cho em. Và sau khi mà có được những cái thành công như vậy thì em cũng mong muốn là có thể làm được rất nhiều điều tốt hơn nữa. Và sắp tới đây thì là kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 thì em mong muốn là có thể đỗ được vào cái ngôi trường mà mình mơ ước, đó chính là ngôi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Em Đoàn Nguyễn Phương Anh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Bạn Hoàng là một lớp trưởng rất là mẫu mực, và bạn trong những cái đợt thi đua hay là những hoạt động về đội của nhà trường thì bạn tham gia rất là đầy đủ và năng động, có những cái đóng góp tích cực để mang lại những danh hiệu cho nhà trường, của trường cũng như là của lớp.
Năm học 2021-2022, các liên đội đã phát động nhiều phong trào, chương trình hoạt động thiết thực, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động xã hội. Qua đó giúp các đội viên thanh thiếu nhi phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Những công dân có ích cho sự nghiệp phát triển của tỉnh, của đất nước trong tương lai. Đồng thời góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng này. Theo đó, các đối tượng thường sử dụng phương thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi có yếu tố công nghệ như hack tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin lừa chuyển tiền, mạo danh là cán bộ ngân hàng, yêu cầu cung cấp mã OTP, làm quen qua mạng xã hội, hứa tặng quà và yêu cầu nộp phí hải quan. Mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Để ngăn ngừa các hành vi lừa đảo này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP ngân hàng cho người khác, không cung cấp thông tin hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội, không click vào các đường link lạ gửi về điện thoại. Khi có người nhắn tin vay tiền cần gọi điện trực tiếp để xác minh lại. Khi nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng mà không rõ người chuyển đến, sau đó có người nhắn tin báo chuyển nhầm đề nghị trả lại thì không nên trả lại qua ngay số tài khoản mà cần liên hệ với ngân hàng để xử lý. Đồng thời khai báo ngay với cơ quan công an khi gặp phải những trường hợp tương tự.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 15 tháng 5, Đảng cầm quyền Thụy Điển tuyên bố sẽ ủng hộ tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mở đường cho nước này nộp đơn chính thức xin gia nhập khối này sớm nhất có thể. Phát biểu cùng ngày, lãnh đạo Đảng cầm quyền Thụy Điển, Thủ tướng Magdalena Andersson cho biết, Đảng Dân chủ xã hội ủng hộ việc gia nhập NATO không nhằm mục đích chống lại Nga. Theo bà Andersson, việc gia nhập NATO là điều tốt nhất cho an ninh Thụy Điển và người dân Thụy Điển. Theo truyền thông Thụy Điển, nước này sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO lên Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 17 tháng 5. Cùng ngày, Tổng thống Phần Lan và các bộ trưởng đã nhất trí quyết định sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Phát biểu trong cuộc báo, Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh việc nộp đơn xin gia nhập NATO là một sự khởi đầu mới. Trong khi đó, dư luận Thụy Điển và Phần Lan tiếp tục ủng hộ việc gia nhập liên minh quân sự này. Cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Thụy Điển cho thấy 48% người dân được hỏi ủng hộ việc gia nhập NATO, trong đó 60% người Phần Lan muốn tham gia khối quân sự này. Ngày 15 tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị để đưa ra các đường hướng chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc, đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24/24 giờ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, sau cuộc họp, Triều Tiên đã ban hành lệnh của Chủ tịch Quân ủy Trung ương về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô Bình Nhưỡng bằng cách huy động nguồn lực của quân đội. Tờ Rodong Shimun ngày 15 tháng 5 đưa tin khoảng 1,3 triệu người đã được huy động tham gia chống dịch COVID-19 tại Triều Tiên. Trong khi đó, các chốt phòng chống dịch bệnh đã được thiết lập để kiểm tra toàn bộ sự lây nhiễm và đường lây của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế Triều Tiên cũng đã biên soạn hướng dẫn phương pháp và chiến thuật điều trị COVID-19, trong khi tổ chức các cuộc họp khẩn tại Bệnh viện Nhi đồng Oryu và Bệnh viện Phụ sản Bình Nhưỡng. Theo số liệu thống kê, trong ngày 15 tháng 5, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên 50 người và hơn 392 người có triệu chứng sốt trong đợt bùng dịch COVID-19 đầu tiên. Nước Mỹ liên tục chứng kiến các vụ bạo lực trong những ngày cuối tuần. Hôm 14 tháng 5 tại Buffalo, bang New York, 10 người thiệt mạng sau vụ xả súng được cho là xuất phát từ tư tưởng phân biệt chủng tộc. Một ngày sau đó, ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ xả súng tại nhà thờ Geneva, quận Cam, bang California. Phát biểu trong một buổi lễ tại Washington dành cho các sĩ quan cảnh sát Mỹ đã hy sinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án mạnh mẽ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực đoan sau vụ xả súng ở Buffalo, gọi tội ác là thù ghét và là vết nhơ trong tâm hồn nước Mỹ. Kẻ tấn công được xác định là Peyton Gendron, 18 tuổi, tới từ Cochlin, khu dân cư, cũng thuộc bang New York, cách Buffalo khoảng 320 km về phía đông nam. Nghi phạm được cho là mặc áo chống đạn, mang súng trường tấn công bán tự động. Tổng cộng 13 người bị bắn, trong đó có 11 người da màu. Một ngày sau đó, một vụ xả súng xảy ra tại một khu vực tập trung nhiều nhà thờ, bao gồm các nhà thờ Công giáo và một giáo đường Do Thái, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tại hiện trường và thu giữ một vũ khí có thể liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, giới chức chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến động cơ của vụ xả súng.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ phối hợp triển khai và thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021, 5 năm qua ngành y tế tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị y tế ngày càng được đầu tư khang trang hiện đại. Đặc biệt, các bệnh viện, các trung tâm y tế đã dần phát triển theo hướng cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Để hiểu rõ hơn vai trò của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước trong thực hiện dự án cũng như hoạt động hợp tác để duy trì tính bền vững của dự án trong thời gian tới. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Xuân Cơ, ông có đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai ở giai đoạn 2017-2021 ạ?
Bệnh viện Bạch Mai là cái bệnh viện mà đa khoa hoàn chỉnh, hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, là cơ sở y tế tuyến cuối chuyên tiếp nhận các cái bệnh nhân nặng, nguy kịch và khó ở các tuyến chuyển đến. Bệnh viện với một cái nguồn nhân lực là hơn 4.000 cán bộ nhân viên, trong đó có trên 1.000 cán bộ có trình độ bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, với cái đội ngũ cán bộ chuyên môn vững vàng, nhiều cán bộ giáo sư đầu ngành và đặc biệt là có đa chuyên khoa, đa chuyên ngành. Thế, hầu hết là các cái chuyên ngành đều là chuyên khoa, chuyên ngành của Bệnh viện Bạch Mai đều là cơ sở đào tạo cho các cái trường đại học phía Bắc cũng như là các trường đại học y dược trên toàn quốc. Thì hiện tại Bệnh viện Bạch Mai đã và đang làm cái nhiệm vụ bên cạnh cái việc mà chăm sóc điều trị người bệnh, thì Bệnh viện Bạch Mai còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đấy là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh phía Bắc và cả nước. 5 năm qua, chúng tôi đã có một cái hợp tác hết sức là thành công đối với ngành y tế Yên Bái. Và đây là một cái hợp tác ký kết giữa Bệnh viện Bạch Mai với Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái. Thì trong 5 năm qua, chúng tôi đã thành công, có thể nói là rất thành công trong cái công tác chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái về lĩnh vực chuyên môn y tế chuyên sâu. Thì trong 5 năm qua thì các cái kỹ thuật mũi nhọn mà đến hôm nay đã Yên Bái đã triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số các cái bệnh viện tuyến dưới nữa, tuyến huyện của Yên Bái đã thực hiện được các cái kỹ thuật khá tốt. Và hai nữa là cái nguồn nhân lực cán bộ y tế được đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cũng như là cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai về tận Yên Bái để chuyển giao đào tạo cầm tay chỉ việc tại cơ sở Yên Bái, thì với một cái nguồn đội ngũ cán bộ đã được đào tạo và hàng nghìn các cái kỹ thuật chuyên sâu cũng như là các cái kỹ thuật mà cơ bản thì đã được Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi chuyển giao cho các cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến các cái tuyến cơ sở của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó thì cái việc mà đào tạo các hội chẩn trực tuyến đấy, thì chúng tôi đã tiến hành thường xuyên đấy, với các cái đồng nghiệp ở tỉnh Yên Bái thông qua các cái buổi đào tạo trực tuyến, thông qua các cái buổi hội chẩn trực tuyến, và chúng tôi đã thiết lập được cái hệ thống cấp cứu, hồi sức cấp cứu cho tỉnh Yên Bái. Và đến nay có thể nói, có thể đánh giá là cái hệ thống hồi sức cấp cứu của tỉnh Yên Bái mặc dù là một cái tỉnh miền núi nhưng mà cái hệ thống hồi sức cấp cứu khá tốt, chúng tôi cũng khá là thành công, yên tâm về cái hệ thống hồi sức cấp cứu của Yên Bái và phối hợp với lại rất tốt, nhuần nhuyễn với Bệnh viện Bạch Mai trong cái việc mà cấp cứu điều trị những cái bệnh, những ca bệnh nặng hiểm nghèo và thậm chí có những cái ca bệnh ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái.
Vậy thì trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Xuân Cơ có đánh giá như thế nào về những cái thuận lợi cũng như khó khăn của dự án ạ?
Để đạt được những cái thành công như vậy thì có thể nói là tôi đánh giá rất cao cái vai trò trách nhiệm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến cái công tác y tế, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Và ủy ban tỉnh cũng đã trực tiếp ký cái hợp đồng hợp tác hữu nghị hợp tác với lại Bệnh viện Bạch Mai trong công tác mà chuyển giao kỹ thuật phát triển y tế, điều trị y tế chuyên sâu cho tỉnh Yên Bái và trực tiếp chỉ đạo Sở Y tế, các bệnh viện của tỉnh Yên Bái thực hiện cái hợp tác toàn diện này. Do vậy thì đây là cái mà hết sức thuận lợi, được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh. Và hai nữa là ngành y tế Yên Bái từ lãnh đạo sở đến lãnh đạo các bệnh viện và đặc biệt là các bác sĩ, anh chị em cán bộ y tế thì rất là hào hứng để tiếp nhận cái dự án này, tiếp nhận cái sự hợp tác này. Do vậy thì về phía Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng như là các cái cán bộ, các chuyên gia ở các cái khoa phòng cũng rất là tích cực trong cái hợp tác dự án này. Và do vậy thì có thể nói là kết hợp được cả đôi bên, hai bên cùng hết sức là tích cực nỗ lực trong cái thực hiện cái dự án mà hợp tác mà 5 năm chúng ta đề ra, thì có thể nói được tất cả các cái lĩnh vực mà chúng ta đề ra thì bây giờ chúng ta đều hoàn thành và có thể nói hoàn thành xuất sắc cái hợp tác chúng ta đã đề ra. Bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như 2 năm cuối vừa qua thì dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy thì cái công tác mà bàn giao, đào tạo, chuyển đạo những cái kỹ thuật sâu, chuyên sâu mà Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện cũng bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Và đây là cái mà khó khăn của chúng tôi. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà dịch bệnh thì Bệnh viện Bạch Mai vẫn hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng những cái đào tạo chỉ đạo trực tuyến và trực tiếp đối với cái hệ thống y tế của Yên Bái trong công tác phòng chống dịch. Thì đây là cũng là một cái mũi nhọn của Bệnh viện Mai trong cái 2 năm mà dịch bệnh hoành hành đất nước chúng ta.
Và để duy trì cái tính bền vững của dự án thì thời gian tới Bệnh viện Bạch Mai sẽ có những cái hoạt động cụ thể như thế nào, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ?
Với phát huy được các cái thành quả đã đạt được đối với cái dự án hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai với Ủy ban tỉnh Yên Bái và ngành y tế Yên Bái thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục duy trì, có kế hoạch tiếp tục duy trì cái hợp tác này và hy vọng là chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa, đạt đến một cái tầm cao mới nữa, đặc biệt là trong cái khâu mà đào tạo nguồn nhân lực. Và Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng mong muốn là Yên Bái sẽ trở thành một cái điểm sáng về y tế cho các tỉnh miền núi phía Bắc, và đây có thể là trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, có thể không phải chỉ có Yên Bái mà ở các tỉnh lân cận thì về Yên Bái để được điều trị và bằng những cái kỹ thuật chuyên sâu của y tế để hạn chế tối đa cái việc mà người dân các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng, để hạn chế cái việc mà người dân phải chuyển về các cái bệnh viện lớn của Hà Nội để điều trị.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, tối qua U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trước Timor-Leste, qua đó chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng. Hiệp 1, các chân sút của U23 Việt Nam có 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đối phương, nhưng không thể ghi nhận được bàn thắng. Ở phút thứ 52, thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Người lập công là chân sút Nguyễn Văn Tùng sau một tình huống bật cao đánh đầu. Đến phút 64, tỷ số đã được nâng lên là 2-0 cho U23 Việt Nam. Lại từ một pha bóng bổng, Lê Văn Xuân được thực hiện quả phạt góc bên cánh trái và Hồ Thanh Minh đã bật cao đánh đầu tung lưới U23. Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Dẫu vậy, U23 Việt Nam đã không có thêm được bàn thắng nào, nhẹ nhàng đánh bại U23 Timor-Leste. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ghi tên mình vào bán kết SEA Games 31 với tư cách nhất bảng A. Chuyển sang các tin tức thể thao quốc tế, chuyến làm khách trên sân của West Ham tại vòng 37 giải Ngoại Anh hóa ra lại đem tới nhiều khó khăn hơn dự kiến với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Hàng phòng ngự thiếu vắng những cái tên có phong độ tốt là điều khiến Manchester City thất bại tại Champions League. Còn trong cuộc so tài trên sân của West Ham, điều đó đã lặp lại khi họ để Jarrod Bowen di chuyển khôn ngoan và hai lần ghi bàn trong hiệp 1. Phải sang tới hiệp 2, những đợt tấn công liên tiếp của Man City mới đem về cho họ bàn thắng với cú dứt điểm của Jack Grealish và tình huống phản lưới nhà của cầu phàn. Gần cuối trận, Riyad Mahrez còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m và Man City chỉ kịp có được một điểm nhọc nhằn ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Tại Serie A, các cầu thủ AC Milan đang có cú nước rút đầy ấn tượng trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải 2021-2022. Trên sân nhà San Siro, các cầu thủ AC Milan tiếp đón Atalanta, đội bóng cũng rất khát khao giành điểm để nuôi hy vọng được tham dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng trận này chỉ có một đội bóng áo sọc đỏ đen tận dụng được những cơ hội đã tạo ra để ghi bàn. Cả hai bàn thắng mà AC Milan có được đều đến trong hiệp 2 do công của Rafael Leao và Theo Hernandez ở các phút 56 và 75. Chiến thắng 2-0 trước Atalanta giúp AC Milan củng cố vị trí đầu bảng với 83 điểm và hoàn toàn có quyền quyết định chức vô địch mùa giải này nếu giành chiến thắng trên sân của Sassuolo ở vòng 38 bất chấp nỗ lực bám đuổi của đội bóng cùng thành phố là Inter Milan. Ở vòng 37, đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi phải làm khách trên sân của Cagliari đang rất cần điểm để đua trụ hạng. Trong giai đoạn cuối mùa giải, Lautaro Martinez lại có được phong độ ghi bàn rất cao để giúp Inter Milan có được kết quả tốt khi lập một cú đúp trong trận thắng 3-1 của Inter Milan trước Cagliari bên cạnh bàn mở tỷ số của Damian. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Cagliari trận này là Lico Zanit. Hiện Inter Milan đang kém đội đầu bảng AC Milan 2 điểm và giải chỉ còn một vòng đấu cuối.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây, trời nhiều mây đêm và sáng, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16-18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.